2011 là năm mà thành tích bóng đá nam của Mỹ tiếp tục lao dốc tiếp theo sau thất bại ở World Cup 2010. Sau khi đánh mất chiếc Gold Cup CONCACAF ngay trên sân nhà, Liên đoàn bóng đá Mỹ đã thay huấn luyện viên trưởng với chương trình đặt ra là cải tổ hệ thống các đội tuyển quốc gia của Mỹ để đưa bóng đá Mỹ lên tầm cao hơn trên sân cỏ quốc tế. Khi ông Jurgen Klinsmann được bóng đá Mỹ mời vào chủ trì chương trình này, nhiều người tin tưởng rằng ông chính là người sẽ đưa đội Mỹ đến miền đất hứa. Nhưng đã gần nửa năm trôi qua mà chuyên gia người Đức này dường như vẫn loay hoay chưa tìm được lời giải cho bài toán bóng đá Mỹ. Những người hâm mộ nhiệt thành nhất của đội tuyển Mỹ đã tỏ ra hoài nghi về những thử nghiệm mang lại hiệu quả kém của huấn luyện viên Klinsmann. Ông Klinsmann đã chọn ra được một số cầu thủ mới có triển vọng bổ sung cho đội tuyển như Brad Shear, Danny Williams và Fabian Johnson. Nhưng ông bị chỉ trích vì tiếp tục gọi lại các cầu thủ tỏ ra kém hiệu quả trên sân qua nhiều trận đấu liền, như Robbie Rager hay Cal Beckerman. Nhà bình luận thể thao Andrew Das của nhật báo New York Times đã đưa ra một phân tích đáng chú ý về sự chuyển biến trong đội hình của các đội tuyển quốc gia theo chu kỳ World Cup. Ông so sánh đội hình của đội tuyển Mỹ tại Confederation Cup 2009 với những thành tích đáng khen và đội tuyển Mỹ thất bại tại World Cup 2010. Ông nói những thay đổi được chứng kiến đó cho thấy đội tuyển quốc gia cũng như một cơ thể liên tục phát triển, thường xuyên đổi mới để thích nghi với hiện tại chứ không phải quá khứ. Ông Das cũng đưa ra sự so sánh tương tự ở đội tuyển quốc gia Brazil và Bồ Đào Nha để cho thấy công thức đổi mới được áp dụng ở hầu hết các nước. Ông nói ngay cả những quốc gia bóng đá hàng đầu thế giới cứ mỗi 2 năm lại phải đại tu để bắt kịp tốc độ ngày một tăng trong vòng quay của World Cup. Ông Klinsmann luôn lưu ý đến mọi ngõ ngách của giải bóng đá ngoại hạng MLS của Mỹ để chọn nhân tài bổ sung cho đội tuyển. Tuy nhiên, tình hình thực tế trong đội hình đội tuyển Mỹ hiện nay là nhiều cầu thủ có thể sẽ hơi quá lứa vào năm 2014, trong khi các cầu thủ trẻ thì có thể vẫn còn hơi non để thay thế cho các đàn anh. Nhiều người hâm mộ đang đặt dấu hỏi về độ sắc bén vào năm 2014 của mũi nhọn số 1 của đội tuyển Mỹ trong nhiều năm qua là Landon Donovan, trong khi ông Klinsmann chưa tìm ra được một mũi nhọn nào mới đáng chú ý. Thủ quân Carlos Bocanegra đã đánh dấu trận thứ 100 khoác áo đội tuyển quốc gia trong trận đấu với Slovenia hồi tuần trước.
US Soccer presented me with a nice crystal before the game and Slovenia gave me a jersey. That was pretty cool. That was a nice classy touch.
Khi nhận quà kỷ niệm là chiếc áo với con số 100 trận trên lưng áo, thủ quân Bocanegra phát biểu rằng nhìn lại chặng đường đã đi qua, anh thật hãnh diện và hạnh phúc với những nỗ lực và thành tích mà anh đã làm được.
We're really proud of Carlos, you know, he's done his country justice and his family, he's made his family proud and he's made us his teammates and friends proud.
Thủ môn Tim Howard đại diện cho các cầu thủ chúc mừng Bocanegra. Howard nói: "Cả đội thật hãnh diện với thành tích của Bocanegra. Với những gì anh đã cống hiến cho đội tuyển quốc gia, anh thật xứng đáng là thủ quân của đội. Với những phẩm chất của một người đội trưởng, với ý chí quyết tâm vượt khó, luôn động viên toàn đội tiến lên trong những lúc khó khăn nhất." Howard nói tiếp rằng: "Tất cả các cầu thủ trong đội đều noi theo tấm gương 100 trận trong màu áo quốc gia của thủ quân Bocanegra." Nỗi khát bàn thắng và cơn hạn trận thắng kể từ khi ông Klinsmann lên dẫn dắt đội tuyển Mỹ đã bắt đầu tạo ra một sự lo ngại bao trùm lên bóng đá Mỹ. Đồng thời, người hâm mộ cũng bắt đầu quay trở lại với trạng thái dửng dưng với bóng đá Mỹ. Nhưng may mắn là vào thời điểm chuyển tiếp của năm cũ và năm mới, đội tuyển Mỹ giành được một chiến thắng ở trận cuối năm 2011 trước Slovenia với tỷ số 3-2. Mặc dù là trận giao hữu, đây là lần đầu tiên đội Mỹ ghi được hơn 2 bàn thắng trong một trận sau 25 trận trước đó, và đây cũng là một chiến thắng thật hiếm có của đội Mỹ trên đất châu Âu.
Well, I think it was an even if it was very foggy, it was an entertaining game. It was I think even for the Slovenian fans, you know, always the feeling there.
Phát biểu sau trận thắng Slovenia, huấn luyện viên Klinsmann phấn khởi nói rằng đó là một trận đấu hấp dẫn, mặc dù là trận đấu không mang tính hơn thua. Ông nói điều đáng chú ý là những tiến bộ mà đội tuyển Mỹ dần dần đạt được. Trong gần nửa năm qua kể từ khi bắt đầu dẫn dắt đội tuyển Mỹ, ông Klinsmann luôn nói rằng thắng thua không phải là mục tiêu quan trọng trong thời gian này khi đội tuyển Mỹ đang thực hiện các thử nghiệm qua các trận giao hữu.
To get the win tonight, the result was the biggest thing for us. It wasn't the prettiest game we've played, but the result was what we were looking for.
Thế nhưng thủ quân Bocanegra nói rằng chiến thắng với số bàn ghi được cao như vậy có một ý nghĩa rất lớn cho đội tuyển Mỹ vào thời điểm này. Anh nói mặc dù thắng thua không được đặt ra trong trận này, nhưng kết quả thắng mang nhiều ý nghĩa cho cả đội. Và nó cũng đánh dấu những tiến bộ đạt được trên hàng tấn công và những điểm yếu đang được khắc phục ở hàng phòng thủ. Tháng 6 năm tới, đội tuyển Mỹ sẽ khởi tranh vòng 1 của khu vực CONCACAF để tranh vé dự World Cup 2014. Đội Mỹ được xếp vào bảng A cùng với Antigua và Barbuda, Guatemala và Jamaica. Hai bảng còn lại của khu vực này là bảng B gồm các đội Costa Rica, El Salvador, Guyana và Mexico, và bảng C gồm các đội Canada, Cuba, Honduras và Panama. Ở vòng 1, các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về. Hai đội nhất và nhì của mỗi bảng sẽ tiến vào vòng 2. 6 đội ở vòng 2 sẽ thi đấu vòng tròn lượt đi lượt về. 3 đội đứng đầu sẽ nhận được suất đi Brazil dự World Cup 2014. Đội thứ 4 sẽ tranh vé vớt với một đội từ khu vực châu đại dương.